cái kinh Tâm Kinh đó, nó rất là ngắn, đều rất là chính xác, thành ra nó có chứa đựng rất nhiều cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Muốn dạy tới hết tất cả những cái ý nghĩa của cái kinh này đó thì không đủ thời giờ. Thành ra thực sự là cái Tâm Kinh này là chứ nó hàm chứa cái tinh túy của cái pháp Bát Nhã. Tấm 76. Kinh nói, Tâm Kinh nói là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đắc giác ngộ nhờ chiếu cái ngũ uẩn mà thấy nó là không, tức là biến khiến thấy làm cái những ngũ uẩn mình nó trống, nó trở thành không, mới đắc được giác ngộ. Okay. Cái giác ngộ đó là đại đa số mọi người đều hiểu lầm hết. Không hiểu giác ngộ là cái gì? Trong những cái kinh điển và những cái chú thích của kinh đó, cũng dạng rõ về cái phần này. Thứ nhất á, bên đại thừa chúng ta đó, cái giác ngộ đó, nó rất là chính xác. Okay. Cái giác ngộ bên đại thừa chúng ta là một cái cảnh giới nó rất là cao, nó rất khó mà đắc. Cảnh giới giác ngộ bên đại thừa nó cao hơn cảnh giới giác ngộ bên tiểu thừa nhiều lắm, quý vị không thể tưởng tượng được. Thành thật nói quý vị là cái quan niệm giác ngộ bên đại thừa chúng ta nó cao hơn cái quan niệm giác ngộ bên tiểu thừa nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. Đối với giác ngộ đại thừa chúng ta đó, nó có hai cái giai đoạn. Thứ nhất là quý vị giác ngộ với cái lý, ngộ cái lý. Nói cách khác là chính cá nhân quý vị có thể hiểu được cái giáo lý này. Khi mà nói cái dùng chữ là thiệt sự hiểu được nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Giờ thầy hỏi về cái việc khi mà người ta hỏi người, có người hỏi cái vị cô có hiểu không, làm sao mình giảng nghĩa người ta biết rằng mình hiểu được, làm sao mình chứng minh mình hiểu được bằng cách mình giảng nghĩa ra cho người ta. Cái hiểu này có nghĩa cái việc có thể giảng nghĩa người ta được, cái hiểu này cái việc có thể giải thích được, cái gì có thể giải nghĩa được, cái gì có thể mô tả được. Làm sao cái vị hiểu cái giáo lý bây giờ? Nghĩa là sao? À, Kim Điền, sao con biết là con hiểu, con nói là con sao mà giải nghĩa cho thầy, là thầy tin rằng là con hiểu được cái lý. Sao là con mình giải thích như thường? Khi mình hiểu có nghĩa mình có thể giải thích được, mình có thể chứng minh được. Cái đó không phải là hiểu. Hiểu nghĩa là gì? Hiểu nghĩa là sao? Cái hiểu mà quý vị mới dạng nghĩa cho mình, theo thầy nói đó, cái hiểu đó là hiểu của cái lý trí. Của cái óc suy nghĩ mình. Cái hiểu này là hiểu mà không suy nghĩ, mà vẫn hiểu như thường. Cái hiểu mà người thế gian hiểu đó, là cái hiểu mà người có thể suy luận nó được, người ta có thể suy nghĩ được mà hiểu. Cái hiểu này hiểu mà không suy nghĩ mà hiểu. Nó dễ sợ như vậy. Tại sao cái hiểu này nó không thể nào giải nghĩa được? Tại vì cái giác ngộ đó là quý vị phải chứng lấy, phải thể hội lấy, chứ không thể nào mà giải nghĩa được, mô tả được, suy luận ra được. Cái tiếng Hoa nó rất chính xác, gọi là thể hội, thể lấy cái cơ thể, hồi là cái óc, không suy nghĩ. Mới làm được cái cảnh giới đó. Có nghĩa là sao? Thì hàng như thầy nói là
đồ ngu.
Thì người ta phản ứng thông thường, người ta tại sao thầy chửi tôi, là nổi giận. Người ta giận tại người ta không hiểu được cái giáo lý, chưa hiểu được cái lý mới giận. Đồng ý không? Mình nổi giận tại mình chưa hiểu được cái giáo, cái lý, thành mình mới còn nổi giận. Nếu quý vị thiệt sự mà hiểu đó, quý vị người ta mắng quý vị vẫn tỉnh bơ. Khi mà cái chân nó đau á, quý vị hiểu cái giáo lý đó, quý vị sẽ không thấy đau. Người ta mắng mình nổi giận là mình chưa hiểu cái lý thành mình mới giận, đúng không? Người khác mình mắng giết người ta, có người ta nói tôi không giận tại sao vậy, cái này chỉ là lời nói thôi, chả có ý nghĩa. Cái người này hiểu là không hiểu hả? Cái người mà nói ông thầy mà mắng tôi như vậy, cái này tôi không giận, ông thầy làm tôi giận được tại vì chỉ là cái lời nói chả có ý nghĩa gì hết. Người này hiểu chưa? Hiểu hả? À, tức cười lắm nghe. Lúc mà ăn trưa là nó đùa, nó giỡn nhau, nó cười khà 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 khà. Để ý thế không ta hơn. À, ăn trưa thì vui vẻ, mắt mở thao láo, ngồi nghe giảng kinh mắt ai cũng lý nhíu mở mắt không nổi nữa. Gớm. Gớm, thiệt là gớm. Bởi vậy, tóc ngay nó cần bạc. Ông này hiểu là không hiểu. Không hiểu tại sao vậy? Thấy người Huế đó, nói cái giọng nó đằng quá đi. Mình nghe mình không hiểu được luôn. Nghe một dột á. Thầy không hiểu. Bà nội thầy cái giọng này, nghe mà ụt dột á. Phía đàn ông sao? À. Đàn bà giỏi, đàn ông khổ vậy đó. Cái mà thầy không hiểu được cái chỗ đó, tại sao đàn bà nó giỏi đàn ông được, thầy cũng hiểu được cái phần đó. Đàn bà cũng hiểu. Cái người mà nói như cái thái độ như vậy, không hiểu cái chân lý, tại sao như vậy? Cái người mà chưa muốn từ giải thích là cái người vẫn chưa hiểu. Cái vị thực sự mà hiểu cái cần không cần giải thích nữa. Hiểu giải thích làm cái gì nữa, đúng không? Mình hiểu rồi, mình không còn cần phải giải thích cái gì nữa hết. Mình hiểu hoặc là không hiểu thôi, tại sao phải giải thích? Giận mà dèm cái giận mình, mà nó tôi không giận nó tại vì cái đời chỉ là lời nói thôi, trong tâm nó giận mà cái miệng nói là tôi không giận, mới có cái phản ứng. Vẫn còn phản ứng với cái lời mắng nhất. Nhưng mà thực sự hiểu, mắng nó cũng vậy, mà khen nó cũng vậy thôi, không cần phản ứng gì hết. Khi mà quý vị giác ngộ cái chân lý đó, hiểu được cái sự thật là cái gì, Thành cái chân lý quý vị hiểu là không hiểu thôi, không thể nào giữa lưng dưng. Thành quý vị bắt đầu có cái khái niệm về cái giác ngộ, về cái hiểu rồi, đó là rất là tốt. Nhưng điều quý vị phải hiểu rằng á, cái chân lý đó là mình nghe, là mình thể hội được hay là không thôi, chứ không thể suy nghĩ được. Lúc tai mình nghe đó, mắt mình thấy đó, hoặc mình hiểu được hoặc mình không hiểu được thôi, chừng đó thôi. Suy nghĩ nó không giúp gì. Quý vị bắt đầu ngồi suy nghĩ đó, người ta nói thầy chuyện này rất là nhiều. Thầy nói tất cả đều là không. Người Tây Phương ta nói sao? Không cách nào hiểu được hết đó. Tất cả đều không, quý vị nghe, hiểu ngay lập tức hoặc là không hiểu, chừng đó thôi, không cần suy nghĩ. Cái Phật giáo nó giảng gì như vậy đó. Cái Phật giáo nó tuyệt vời vào đó. Thầy biết các quý vị đi nghe, đi vào chùa, vào cái giảng đường, ai cũng nói về suy nghĩ đi. Mình nghĩ lại cho coi. Cái đại thừa mình á, giáo lý đại thừa chân thật là chân lý của mình á, mình nghe, mình hiểu ngay lập tức, ngay lúc đó thôi. Nghe hiểu ngay lúc đó thôi, không có suy nghĩ gì hết á, mới thực sự là hiểu. Còn nghe phải ngồi suy nghĩ đó là chết, là thực sự không hiểu. Nghe rõ ràng không? Ngồi nghe thôi, không làm cái gì hết á. Chỉ ngồi nghe như ngồi nghe chơi vậy thôi. Cái này cái chuyện, cái một cái chi tiết cực kỳ quan trọng. Quý vị không nên cầu cái hiểu. Chỉ ngồi nghe thôi là đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Thì mấy năm trời thầy mới hiểu được cái lời dạy của Ngài Tinh Hóa nói ngồi nghe thôi, đừng có suy nghĩ. Giờ mới hiểu được. Chỉ nghe thôi, không cần suy nghĩ, không cần hiểu. Có nhiều người cái cô đàn có khoái, ơ vậy hay quá, tôi không cần làm gì hết. Không cần phải ngồi kiết già luôn nữa, nằm nghe, nằm đứng nghiêng ngửa nó không quan trọng. Mình nghe mình thể hội được là xong, mình không cần làm, không cần biết mình làm gì. Những người đà hàng mà chưa đắc giác ngộ phải ngồi kiết già. Những người Việt Nam á chưa giác ngộ không cần ngồi kiết già. Ủa, Bến Tre đâu rồi? Nghe phần này nó thích lắm. Giận quá vậy. Đáng lý quý vị phải hỏi thầy. Đối với con miễn không có tội gì hết đó. Kim điền thì tội nặng lắm. Tại cô đó phải chép, không được ngủ gật. Thì như vậy á, nếu như vậy á, thì nghe mà cũng giống như không nghe thì tớ nghe làm cái gì? Phải hỏi ngay á, mấy tụi Mỹ nó hỏi ngay, tại ông già bây giờ ông sợ thầy, mấy ông bị bệnh là đâu, ông theo sáng, thiếu sáng suốt rồi. Rước ông già nó ông dữ lắm. Mình nghe mà mình không cần hiểu thì nghe làm cái gì? Tông cái nhân. Thì vì nghe vẫn chưa hiểu như thế. Nghe mà ngồi nghe giống như không ngồi nghe cũng được, không nghe cũng được thì nghe làm cái gì? Đúng, trong cái chủng tử lời thầy nói không thể nói sai được. Ngồi đó mà nghe mà không suy nghĩ được không? Nghe xong đi ra vô, nó ra vô ra không có gì đây hết á. Nên có thể có được không? Nghe thì rất dễ, nhưng làm thì không được. Quý vị nghe, quý vị suy nghĩ lập tức, ngay lập tức làm sao quý vị không suy nghĩ được? Đúng là không đúng? Nghe một cái là đồng ý là không đồng ý, đúng không? Có đúng không? Tôi đồng nghe là đồng ý, không đồng ý là lập tức. Nằm nghe hả? À, như vậy nằm có nghe mà không suy nghĩ được không? Nằm á là người đang nghe giảng kinh mà thích là chết. Bởi vì nghe giảng kinh mình ngồi đâu có nằm. Mấy đứa mới nằm như vậy đó, nó đang thích này. Nó đang ngồi nghe, nó làm như vậy nó có tư tưởng là tôi đang thích. Cái này nó chế ngự cái nghe. Chính xác dễ sợ hơn, quý vị đâu có biết những cái chuyện đó. Làm sao thầy biết được? Làm sao thầy biết được? Thầy chứng minh cái gì rằng á, khi quý vị đang thích thú mà nghe đó, cái thích đó từ từ nó chuyển thành khiến quý vị buồn ngủ và không cần nghe luôn nữa, không còn nghe luôn nữa. Cái đầu óc quý vị là để đi guốc trong đầu quý vị. Dễ sợ không? Không biết những cái chuyện xảy ra quý vị không biết luôn nữa luôn, dễ sợ như vậy. Là chết, là hết nghe, hết nghe. Bởi vì kinh điển tội lắm, mỗi tuần tới là hôm nay ông thầy giảng hay quá, phải biên xuống. Gọi là phải hy sinh cho đại nghĩa, phải không con? Chỉ nghe thôi. Nghe biên xuống. Đừng có suy nghĩ. Tập đi. Làm được nữa nha con. Chỉ nghe, biên xuống, nghe. Lúc này á, nó chính xác, ngồi nghe mà suy nghĩ. Xong rồi lọc ra. Cái này đang lọc. Cái này chỉ nghe biên xuống. Thấy gì nhớ gì biên xuống đấy thôi. Đừng có suy nghĩ. Hiểu không? Mấy năm rồi? 3 năm hả? Từ địa tàng luôn hả? Cái cô này đã 5 năm trời chép, ghi chép lại cái lời thầy giảng. Là nghe thầy giảng xong suy nghĩ. À đúng, biên xuống. À đúng, biên xuống. À tôi hiểu, biên xuống. Chỉ biên cái mình nghe được thôi. Mình không cần biết. Lúc đó nó chính xác hơn con. Không cần luôn. Không cần xuống hàng, cầm chỉnh, cần gì hết á. Tự động mình sẽ biết à. Dễ sợ như vậy đó. Không có suy nghĩ gì hết đó. Hiểu không? Bắt đầu làm lại, bây giờ con về con nghe lại cái lời giảng từ 5 năm trước, bắt đầu biên lại đi. Con sẽ thấy nó khác biệt nhiều lắm, dễ sợ lắm. Đừng có sợ nó không có ý nghĩa. Đừng có sợ, chỉ biên xong, nghe gì biên xong. Thầy nhắc lại cái vị nghe hay là đọc á, hiểu hay không, hay không hiểu ngay lúc đó thôi, không cần suy nghĩ. Cái đó gọi là hiểu. Quý vị hiểu được cái chân lý. Sau khi quý vị hiểu được cái chân lý rồi đó, thì quý vị nhìn tất cả vạn vật. Quý vị nhìn vạn vật, quý vị hiểu được cái chân lý sau cái vạn vật đó. Ai thắc mắc gì không? Quý vị hiểu được. Quý vị chưa tới cái giai đoạn 1 ra đòi hiểu giai đoạn 2 được. Sao bây giờ không hiểu? Chỉ trồng chủng tử thôi. Chỉ trồng thôi. Tại cái quan trọng của cái nghe pháp là mình chỉ nghe thôi. Đừng có ham hiểu, đừng có tìm, đừng có cầu hiểu ngay lập tức. Từ từ mình tự động hiểu, chứ mình không cần suy nghĩ, tự động sẽ hiểu. Bởi vậy kinh Kim Cang mới nói, kinh Lăng Nghiêm mới gọi là lấy có cái đầu rồi mà còn kiếm đặt cái đầu trên cái đầu của mình. cái đầu mà, cái đầu trên này không cần thiết, có sẵn cái đầu nó đủ rồi, ta đặt cái đầu thứ nhì để làm cái gì? Mình không cần hiểu, tự động mình sẽ hiểu. Còn cái người mà cầu cái hiểu sẽ không hiểu được. Ngồi xếp bằng tự động sẽ hiểu, nhận cái đau tự động nó sẽ hiểu, không cần làm gì hết, nhận cái đau thôi tự động sẽ hiểu hết. Thầy cũng vậy. Thì mới gọi là nhẫn. Nên ngồi chiếc già mà nghe mà không đau thì ngồi làm cái gì? Cái đau nó có cái dùng của nó. Đau là tập cái nhẫn. Tại lúc mà đau như vậy, mình nói ôi sao mà đau quá như vậy, mình đang làm gì? Mình đang suy nghĩ. Nhưng mà đau đó mình cứ nhận nó, thôi mình chịu, cái cắn răng mà chịu, đừng có làm gì, cứ cắn răng một cái tư tưởng chịu đựng nó, từ từ nó sẽ hết. Còn nếu mà đau nó, ôi sao mà đau quá, tại sao mà đau dữ vậy, là không bao giờ nó hết đau ấy. Mình chỉ nhận thôi, không cần suy nghĩ, kệ nó đau kệ nó, mình chấp nhận cái đau đó. Mình không chấp nhận nó sẽ quấy mình hoài. Có gì? Đương nhiên. Đừng bớt suy nghĩ. Trong cái suy nghĩ đó nó bớt giúp mình bớt suy nghĩ. Từ từ mình mới hết suy nghĩ được. Từ một triệu mà trở thành zero đâu có tự nhiên trở thành zero được, nó phải bớt từ từ chứ. Ai thắc mắc gì không? Cái lý do cái tấm này ít người giảng, tại ít người tới cái cảnh giới này thành không cần phải giảng. Không ai thắc mắc về chuyện này thì tóm tắt lại quý vị nghe. Cái giai đoạn thứ nhất là quý vị nhìn vào trong. Thì quý vị nhìn vào trong sẽ thấy được cái chân lý. Và bước cái giai đoạn đầu tiên đó là quý vị phải nhìn vào trong để mà thấy được cái chân lý là cái gì. Có nghĩa là quý vị thấy được cái đau đớn của cái chân mình, cái đau của cái lưng mình, đau nơi cái eo của mình. Không làm gì hết, thấy nó đau không làm gì hết đó. Chỉ thấy nó đau thôi, mình chấp nhận cái đau nó thôi, mình nhẫn cái đau nó thôi, thì làm như vậy sẽ thấy được cái chân lý. Nó dễ sợ như vậy đó. Nên cái thiền thất nó kinh, cái pháp môn như vậy. Ý nghĩa của pháp môn thiền thất là cái gì? Ngồi cả ngày, cảnh nghe không? Con ngồi cả ngày, con không làm cái gì hết, chỉ ngồi quay mình thôi, quay những cái chuyện nó xảy ra cơ thể mình thôi, kệ nó. Nó óc cơ thể mình nó chuyện sao, mình ngồi mình quay mình không làm gì hết đó. Không làm gì hết. Đó là gọi là thiền thất. Cái vị người Việt Nam có vị nghe nên giảng pháp môn như vậy chưa? Mình chấp nhận nó. Làm không phải là dễ làm được, ai mà làm nổi đâu. Này rất là khó. Hoàn toàn không làm gì hết, chấp nhận nó. Sáng nay nó dễ sợ như vậy. Những người mà than phiền nói là ngồi làm không được là cái chân nó đau quá, chân nó sẽ bị gãy. Những người mà than phiền như vậy là người chưa bao giờ thử cái thiền thất hết. Tại ra cái vấn đề chính của cái thiền, khó khăn nhất của thiền thất không phải là cái thân mà cái tâm của mình. Tâm mình nó nổi khùng lên, nó bỏ chạy, đòi bỏ chạy. Có ai có cái kinh nghiệm như vậy không? Quý vị nhìn vào trong đó. Bắt đầu ngồi một thời gian, bỗng nhiên cái chân nó đau, xong cái lưng nó đau. Sau bắt đầu cái bàn tay nó đau. cũng như muốn đầu nó mắt nó hoa. Hả? Những cái kinh nghiệm của những cái giai đoạn của cơ thể quý vị qua những cái giai đoạn như vậy, không làm gì hết, ngồi để chịu trận thôi. Dễ sợ lắm khi đi ngồi đó mà phải nhận những cái chịu nó đau đớn cơ thể mình, mình đang thấy cái đau đớn, mình không làm gì hết, dễ sợ như vậy đó. Có đâu hoài là làm cái thân mình nó không, làm cái tâm mình nó không. Đó quý vị hiểu được cái chân lý, nó mới giai đoạn đầu thôi. Ở trong, sau khi quý vị thấy được cái chấp nhận, sau khi cái tâm và thân quý vị nó trống rồi, nó không rồi, thì quý vị bắt đầu nhìn ra ngoài. Mình nhìn mình biết ngay, mình hiểu tại sao người ta như vậy. Mình hiểu được tại sao cái sự kiện nó như vậy. Thành quý vị đừng có lầm tưởng rằng cái giác ngộ là cái mà nó vô dụng. Cái giác ngộ nó rất có hữu dụng. Tại sao? Cái gì mình cũng hiểu hết đó. Thầy, sư, ân sư của thầy hiểu được y khoa, y học, hiểu được triết học, hiểu được toán. Mình hiểu được vạn vật. Ai thắc mắc gì không? Thành cái Việt Nam mình gọi là lý và sự. Lý và sự. Thứ nhất, thông đạt được cái lý. Thứ nhì, thông đạt được cái sự. Mới thành Phật được. Ai thắc mắc gì không? Thì chưa ai mà giảng, thầy đọc chỗ nào mà có giảng về cái lý về sự như vậy hết đó. Vậy như vậy. Và cũng kinh nói là khi mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát mà hiểu ngụ ẩn giai không và vượt tất cả những cái khổ ách, vượt tất cả những khổ ách, vượt này là cái đó là cái sự đó. Vượt hết tất cả nghĩa là sao? Khi vượt tất cả, vượt nhất thiết khổ ách nghĩa là sao? Là không còn cái gì mà khiến cái Quán Tự Tại Bồ Tát phiền não nữa. Không còn cái gì nữa, không còn một tí phiền não nữa. Nếu quý vị mà không có thắc mắc gì là quý vị đã ra trường rồi, không cần về nghiên cứu thêm nữa. Ai cũng cười khúc khích khoái vậy. Một thầy mới nói quý vị ai cũng cười khúc khích, tại sao quý vị vẫn chưa hiểu cái lý rồi thầy mới cười khúc khích. Chắc chắn cô Cảnh với cô Kim Điền với cô Sana vẫn tiếp tục tính nghe thầy giảng kinh như thường. Mấy người kia không hiểu lý là họ không cần tới nữa. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Kinh tuyệt vời. Mỗi lần thầy đọc cái này thì nghe thầy có hiểu cái cách nhìn, có nhìn khác. Tấm 79 cái Xá Lợi Phất á, là cái người mà Đức Phật đang dạy cái giáo lý này, đang giảng cái kinh này. Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử là người đệ nhất trí huệ tất cả trong những cái đệ tử thanh văn của Đức Phật. Cái chuyện nó rất là ý vị chỗ này. Quý vị biết không, Ngài Xá Lợi Phất là một người rất rất là có trí huệ, hiểu rất nhiều. Nhưng điều Ngài Xá Lợi Phất vẫn chưa hiểu giác ngộ là gì. Ngài chỉ là một A-la-hán thôi. Ngài A-la-hán, các vị tứ quả A-la-hán đó, có trình độ cao đến chừng nào nữa, cũng không thể nào thông đạt được cái cảnh giới mà giác ngộ của bên Đại Thừa mình. Không cách nào hiểu được hết. Ví dụ, năm ngoái, rằng năm ngoái thầy mời thỉnh một cái vị cao tăng người Thái Lan lên đài truyền hình mình, đài Việt Nam mình. Cái vị cao tăng này rất là mà đạo cao đức vọng, đức trọng. Khi thầy lên cái đài truyền hình mà giới thiệu nói đây một cái vị cao tăng bên cái truyền thống Thái Lan, nguyên thủy Thái Lan đó. Những người mà quay cái đài của mình đó, cái chương trình của mình đó, họ rất là thán phục. Một vài người xuất gia nói, thì mấy cái người có một vài người xuất gia Việt Nam mới than phiền nói, trời ơi đem ổng lên làm cái gì, lên như vậy là đại thừa mình làm sao mà là mất mặt quá, lép vế quá đấy. Phản ứng đầu tiên là như vậy. Sau khi thâu xong rồi thì khi mà vị hòa thượng Thái Lan ra mới nói riêng với bọn nhỏ, thầy nói là tôi lên đài TV tôi thích lắm, mà lần sau mà thầy mời tôi lên tôi sẽ giảng nhiều hơn nữa. Thầy có mời lại lần thứ nhì không? Không có mời. Tại sao vậy? Hết sức rồi. Mời lần thứ nhì chừng nói chừng nữa thôi à, không nói hơn được nữa. Thì mình nghe hiểu không? Thầy không mời nữa là tại vì cái ông hòa thượng đó hết sức rồi. Mời lần nữa vô ích. Không có gì mới mà dạy mình được nữa. Thì quý vị hiểu cái ý của thầy không? Là Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử mặc dù là đệ nhất trí huệ bên nguyên thủy, nhưng đều cái sức Ngài chỉ tới chừng này thôi. Thành Đức Phật phải dạy Ngài cái kinh, cái tâm kinh này để giúp Ngài tới cái trình độ thứ nhì, độ của Bồ Tát. Với những cái kinh là kinh của Đại Thừa. Thầy không mời ông thầy hòa thượng lên nữa. Tại sao? Thầy biết lần thứ nhì mà thầy hỏi ông một câu ông trả lời không nổi. Bữa đó thầy tha ông không hỏi ông một câu rồi đó. Ngày nay vẫn trả lời không nổi. Thành hỏi làm cái gì? Thì bữa đó thầy tha cho ông. Tại sao? Con người hỏi thầy muốn hỏi câu hỏi nào? Thầy nói có rất nhiều câu hỏi mà ông trả lời không nổi. Câu hỏi này rất là đặc biệt cho ông. Tại sao? Ông có một người em gái đó, hy sinh bỏ 10 năm cuộc đời của bà để tới nấu ăn với bà, phục vụ với ông, mà chỉ là người tại gia thôi, không cho phép bà xuất gia. Cái hệ thống của họ, cái pháp họ không cho phép người nữ làm tỳ kheo ni. Thì thầy hỏi đó, đối với cá nhân thầy cái đó thầy không chấp nhận được. Em gái của thầy như vậy hả? Thầy bỏ cuộc thầy không tu đâu. Tại sao vậy? Thầy không cứu nó được thì tu làm cái gì? Phải không Thân Hương? Nếu mà tôi không cứu được mẹ tôi làm cái gì? Nếu thầy không có cái hy vọng nào mà có thể cứu được mẹ thầy, cứu được em thầy, em gái thầy, thì tôi làm cái gì? Đường bế tắc. Đúng không? Hôm bữa đó thầy tha, thầy nương tay. Cá nhân thầy làm gì cũng được. Mình làm, mình biết, mình tu, mình chỉ tu để cứu được mình thôi. Mà cứu mẹ mình được, cứu được em mình được, chị mình được thì cứu, thì tu làm cái gì? Cái này nó đặc điểm của Đức Phật khi mà Ngài dạy. Cái này cái đặc điểm của cái pháp của Phật dạy. Đức Phật có thấy được cái cơ của cái người nghe. Thì cái sức của người nghe nó đang ở đâu và cần dạy họ cái gì để họ hiểu được. Thì nghĩ có bao nhiêu ông thầy làm được như vậy? Thầy có biết một ông thầy thôi à? Thầy biết có một người thôi mà không phải là thầy. Có Ngài Tuyên Hóa mới làm được. Hư Vân làm không được. Có nghĩa mình là tổ sư, có nghĩa mình làm được đâu. Chưa chắc đâu. tổ sư, cái chuyện tổ sư, chuyện tổ sư dạy là dạy nghe, dạy không phải là tổ sư. Cái cơ đối với thầy nó có hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất á, là cái cơ cấu của cái người này, cái cách kiến trúc của cái người này, nó làm bằng gạch hay là bằng ngói hay là bằng kim cương hay là bằng vàng hay là bằng sắt. Trong thầy này á, là bằng kính, đùng một cái là bể ngay lập tức. Thành cái cơ này có nghĩa là mình cái cơ cấu của mình. Thứ nhì là cái khả năng quý vị. Quý vị nhận được bao nhiêu? Tội cái mấy anh tàu bị dí hoài. Thầy qua học với mấy cái tổ sư tàu xong về ăn hiếp mấy con nít tàu. Kể vì cái chuyện của ngài xá lời tử. Thời Đức Phật bên Ấn Độ có hai cái làng. Upatissa Kolita, hai gia đình khá giả mà họ giao hữu với nhau. Giao hữu với nhau đã bảy đời, bảy thế hệ rồi. Hai bà phu nhân đó, hai gia đình khác nhau đó, họ đẻ ra một đứa một muộn con trai cùng một ngày. Sari Upatissa Kolita. Tình hai cái trẻ này đó, nó trưởng thành lên, nó được đi học và nó học rất giỏi và nó thông đạt rất rất nhiều cái ngành khác nhau, đến độ mà được đứa trẻ nó phục kính phục và tôn trọng, đến độ tụi nó theo từ hai cái cậu này. Bữa kia có một cái hội chợ, hai cái đầu cậu trẻ này đi chơi. Họ đi chơi rất là thú vị nhưng đều chơi vài ngày cũng như chán. Còn người khác là ăn cà lem hai tuần liên tiếp cái người ta chán, đâu muốn ăn nữa. Và các cậu đó có một cái tư tưởng đó, nó sinh trong đầu. Ok, quý vị phải nhớ rằng hai cậu trẻ nó còn trẻ tuổi dễ sợ lắm, mà đã có tư tưởng như vậy rồi. Có gì thú vị đâu. Mình đeo đuổi cái vui chơi này cả một cuộc đời, 100 năm nữa đấy. Nó cũng vô ích, nó chả đi tới đâu hết. Ok. Mình phải tìm cách mà tránh thoát được cái vòng luẩn quẩn này. Thì người bạn mới hỏi nhau là bạn có vẻ không có thích thú nữa, bây giờ muốn làm cái gì đây? Bạn thân với nhau thành cùng một cái sự hiểu biết, nói là cái sự hưởng lạc của thế gian này không có gì mà ghê gớm mấy cả. Thiệt sự cái đó là cái khổ, thành ta phải tìm cách mà giải thoát được cái khổ này. Thành nó hơi dông dài một tí là tại vì cái người thông dịch tiếng Anh đó, họ dùng cái văn chương nó hơi nặng nề một tí. Thầy thích cái vắn tắt theo cái tinh thần thiền của tiền tông của mình, là đại khái nói đó, hai cái cậu trẻ này mặc dù còn trẻ tuổi đã khám phá rằng cuộc đời đó là chỉ là cái bể khổ thôi, thấy khổ không thấy sướng vậy. Có ai thấy cảm thấy như vậy không? Thầy giảng nghĩa chứ quý vị nghe, không phải là mình phủ nhận rằng ăn đồ ăn ngon là nó không ngon, ăn đồ ăn nó không có ngon, nhưng điều cái ngon đó nó chỉ quá ngắn đi, và sau cái ngon đó là cái khổ của cái chán trường. Đó là cái cảnh giới của đời con người. Quý vị thấy hai cái vị này trí huệ dễ sợ, trẻ tuổi đã thấy được cái khổ rồi, không thấy cái sướng, thấy cái sướng xong thấy cái khổ. Quý vị thấy cái quá trình họ dễ sợ, ngày đầu tiên họ thích thú dễ sợ, ngày thứ nhì, ngày thứ ba nó chán chường. Họ quyết định làm sao? họ tìm con đường giải thoát, mà hồi đó giải thoát bằng cách là xuất gia, bỏ nhà ra đi mà tu. Đời đó, hồi đó đó, quý vị muốn giải thoát, quý vị phải xuất gia và tu khổ hạnh. Điều cái đặc biệt của thầy đối với thầy giữa hai cái người đứa trẻ này, đặc biệt ở chỗ là họ chỉ không muốn xuất gia và tu khổ hạnh, mà họ còn kiếm cái người để tu khổ hạnh, kiếm người thầy để tu khổ hạnh. À, Việt Nam gọi là gì? Y nhân bất y pháp. Cái người Việt Nam mình là chuyên môn chủ trương là y pháp bất y nhân, hoàn toàn sai lầm. Đây là thầy chứng minh những cái người mà căn cơ cao ta y nhân bất y pháp. Dễ sợ không? Hồi nãy thầy nói cái tấm 79, thầy nói là cái cơ đó là cái cơ cấu quý vị đòi ông thầy chứ không nhất định không theo pháp. Kiếm thầy chứ không kiếm pháp. Tâm sư. Không cần biết pháp. Kiếm thầy đó. Có một nhóm Việt Nam nó là chúng tôi chuyên môn tu chú Lăng Nghiêm. Chú mạnh nhất trong cái thế gian là chú Lăng Nghiêm. Cái việc tu cái chú Lăng Nghiêm không có cái gì nó mạnh hơn cái chú này hết. Cái tu biết bao nhiêu năm mà không tiến bộ gì hết. Mình tu mà không tiến bộ tu làm cái gì? Thành đuổi về cái chủ trương của Đại Thừa chúng tôi á, là chủ trương theo ông thầy không theo cái pháp. Rồi họ nghe được cái vị thầy rất nổi tiếng là Sanya Enjaya. Họ tới ông thầy này, hai cậu trẻ này đó, tới đầu quân với ông thầy này. Rồi đem tất cả những cái lâu la ông đó, của tụi nó, hai đứa trẻ này, tới đầu quân với ông thầy này luôn. Okay. Và nhờ cái hai cậu trẻ này tới đầu quân đó, ông thầy bỗng nhiên càng ngày càng nổi tiếng mà càng được nhiều người ta cúng dường hơn. À, 7-8 năm trời thầy dạy, trước giờ ăn đồ mèo đồ mốc, trong tuần là ăn đồ ăn hâm thôi, hoặc là thầy hiền giới thầy nấu như đồ ăn mà nó giống như đồ ăn mửa vậy, nó xanh xanh, nó gớm gớm. Đã không kiếm thầy không, đã tìm cầu sư không, còn dám, còn rất rất là thẳng thắn. Hỏi ông thầy, có gì mà con phải cần học thêm không? Ông thầy cũng thẳng thắn đó, không, tụi bay biết cũng giống như thầy biết. Cái vị bây giờ có thụ nhãn thì tự túc được rồi. À, thành đây là cái tinh thần của tâm sư của cái đại thừa mình. Một khi mà học hết cái pháp của ông thầy mình rồi đó, thì mới nói rằng bây giờ ông thầy hết sức rồi thì mình đi kiếm ông thầy khác giỏi hơn để mà học. Khi mà quý vị biết nhiều bằng ông thầy quý vị, ông thầy quý vị không có nói gì mà hơn quý vị được nữa đâu. Nghe hiểu hết rồi. Làm sao quý vị biết là ông thầy biết nhiều hơn mình? Hạ cảnh, làm sao biết ông thầy biết nhiều hơn mình? Bóc ít hơn? No. Thế như vậy thì cái cô mà cái tô đầu cọc lóc này, trọc lóc này cũng nên làm thầy quý vị. Một cái điều kiện rất quan trọng, thầy thấy được cái sơ khuyết của quý vị. Nói thắc mắc gì không? Thầy thiệt sự thầy mà giỏi hơn mình, tại ông thầy thấy cái chỗ mình khuyết điểm của mình biểu mình chỉ cách mình sửa đó thì mình sẽ tiến bộ. Kim Điền nghe không? thấy khuyết điểm chưa đủ, mà khuyết điểm, cái loại khuyết điểm mà nó cản trở cái sự tiến bộ của mình, đó là người thầy của mình. Mà cách khác, thầy có thể chỉ mình cách để mình tiến bộ được. Phải không Thân Hương? Phải có cách chứ. Phải có biết cái cách để mà thoát chứ. Mình biết thì ông ta phải biết, ông mới dạy mình được chứ. Kỳ viên ai có hiểu không? Một cái người sư cô đó ở trong cái chùa gần 20 năm. Mà để cuối cùng khi mà chết á, chỉ có hy vọng có được đi lên quả trời thôi á, thì cái đó pháp là pháp trật rồi. Nghe không Thân Hương? Cái giải thoát không phải lên quả trời, lên quả trời là chết. Chết ngắt. Ngừng lại tâm 84, tuần sau mình tiếp tục.